Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 29 tháng 3 năm 2022, thứ ba trong tuần 4 mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 5, từ câu 1 đến câu 3a và từ câu 5 đến câu 16. Nhân dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem, gần cửa chiên, có một hồ nước, tiếng Hy-ri gọi là Bết-đa-tha. Hồ này có 5 hành lang, nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất toại, nằm la liệt. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đây và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu thì nói, anh có muốn khỏi bệnh không? Bệnh nhân đáp, thưa ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mất rồi. Đức Giêsu bảo, anh hãy trỗi dậy vắt chõng mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vắt chõng và đi được. Hôm đó lại là ngày Sa-bát, người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh. Hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vắt chõng. Nhưng anh đáp, chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi, anh hãy vắt chõng mà đi. Họ hỏi anh, ai là người đã bảo anh vắt chõng mà đi? Nhưng người đã khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giêsu đã lánh đi vì có đám đông ở đấy. Sau đó, Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói, này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, cháu lại phải khốn hơn trước. Anh ta đi nói với người Do Thái, Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó, người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh ngày Sa-bát. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng kể lại sự kiện một người bị bệnh ngặt nghèo đã lâu, tưởng chừng không còn hy vọng, nhưng may mắn anh gặp được Đức Giêsu và được người chữa lành. Trong bài tin mừng hôm nay, nếu chúng ta đặt mình vào vai của người bệnh 38 năm, chúng ta mới cảm thấy những người Do Thái hạch hỏi anh thật độc ác. Tại sao họ không thông cảm với anh khi anh bị khốn khổ suốt 38 năm dài? Đúng lý ra, họ phải vui mừng với anh, vì hôm nay anh đã được giải phóng khỏi tình trạng khốn khổ. Còn niềm vui mừng nào hơn niềm vui được giải thoát khỏi bệnh tật hiểm nghèo? Tuy nhiên, Đức Giêsu cũng cảnh báo anh, này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước. Như vậy, điểm nhấn quan trọng ở đây không chỉ là vấn đề chữa trị thân xác, mà còn là sự chữa lành trong tâm hồn. Đức Giêsu là đấng Mêsia đến để giải thoát con người khỏi xiềng xích tội lỗi, ngài băng bó và chữa lành những tâm hồn tan nát đau thương. Quý ông bà và anh chị em thân mến, phép lạ xảy ra cho người bất toại trong trình thuật tin mừng hôm nay có thể là hình ảnh của lòng tin cần được thanh luyện. Từ 38 năm qua, con người tàn tật này chờ một phép lạ. Nhưng một phép lạ gắn liền với một hiện tượng bên ngoài là nước hồ lay rộng sẽ không bao giờ xảy đến. Chỉ khi người tàn tật này gặp gỡ Đức Giêsu, xưng thú lỗi bất lực của mình và tin tưởng ở lời người, thì lúc đó phép lạ mới thực sự được thực hiện. Phải chăng đã bao lần chúng ta cảm thấy bất lực và khốn khổ vì cứ phạm đi mắc lại trong một thứ tội nào đó mà không thể vượt qua được. Thực ra, một phần lớn là vì chúng ta không thực sự muốn đoạn tuyệt với tội lỗi, với sai phạm. Vẫn còn có một chút yêu thích luyến tiếc nào đó đối với tội lỗi, và muốn ở lại trong tình trạng cũ. Hoặc chúng ta không nhìn nhận mình bất lực, mà cứ cậy dựa vào sức riêng để chống lại tội lỗi, để rồi chuốc lấy thất bại thảm hại. Hoặc tệ hơn, chúng ta ngã lòng không tin tưởng vào tình yêu tha thứ và sự chữa lành của Thiên Chúa, để rồi không chịu trỗi dậy sau mỗi lần vấp ngã. Những lần vấp ngã là điều không tránh được trong thân phận làm người. Nhưng cái khốn hơn ở đây là nằm bẹp luôn sau mỗi lần té ngã, thay vì đứng dậy vác chõng mà đi. Mùa chay là mùa của thanh luyện. Giáo hội mời gọi tín hữu kết hợp với Đức Kitô tử nạn bằng cách sống tâm tình sám hối và trở về với Chúa. Khi đó, chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu của Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ và phục hồi sự sống thiêng liêng cho chúng con trong bí tích giải tội. Xin cho chúng con biết giữ gìn sự sống ấy và làm tăng trưởng mỗi ngày để những ân huệ Chúa ban cho chúng con không trở nên vô ích. Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha nói rằng cần loại trừ chiến tranh khỏi lịch sử nhân loại. Sau khi đọc kinh truyền tin với khoảng hơn 12.000 tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Pedro, chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tái đề cập đến thảm trạng chiến tranh và chết chóc đang đè nặng trên Ukraine từ hơn một tháng nay. Ngài gọi đích thị đó là một cuộc xâm lăng, một cuộc chiến tranh tàn ác và điên rồ, đồng thời xác quyết chiến tranh là một thất bại cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nói, cần phải loại trừ và lên án chiến tranh vì nó làm cho cả cha mẹ lẫn con cái chết chóc. Chiến tranh là điều man rợ, phạm thánh và dã man. Chiến tranh không phải là điều không thể tránh được. Sự phẫn nộ của chúng ta đối với chiến tranh phải trở thành quyết tâm xây dựng cho tương lai. Chiến tranh phải bị phá hủy, loại trừ khỏi lịch sử. Rồi, Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả các tín hữu, hãy cầu nguyện cho mỗi vị lãnh đạo chính trị. Ngài cũng lặp lại rằng, cần phải dừng lại, cần làm cho võ khí im tiếng và nghiêm túc hòa đàm. Tin Giáo phận Hải Phòng, ngày truyền thống lần thứ nhất của Ủy ban Truyền thông Giáo phận. Vào lúc 9 giờ sáng thứ Năm, ngày 24 tháng 3 vừa qua, tại Tòa Giám mục Hải Phòng, trước sự hiện diện của hơn 100 anh chị em đang tham gia công tác truyền thông đến từ các giáo xứ trong giáo phận, cha đặc trách truyền thông giáo phận Giuse Vũ Văn Khương đã chính thức khai mạc ngày truyền thống lần thứ nhất của ủy ban. Sau những giây phút khai mạc là bài nói chuyện của cha Giuse trưởng ban đề cập đến ý nghĩa chủ đề truyền thông xã hội năm 2022 của Đức Giáo Hoàng Francisco là lắng nghe bằng con tim, và câu tâm niệm của Ủy ban Truyền thông Giáo phận là xây dựng hòa bình. Ngài nói, thật lạ, nói đến truyền thông chúng ta hay nghĩ đến hành vi nói, truyền thông cho người khác nghĩa là nói cho người khác. Nhưng Đức Giáo Hoàng lại chọn sứ điệp truyền thông xã hội năm nay là lắng nghe bằng con tim. Phải chăng vị cha chung muốn những người làm truyền thông trước khi nói thì phải biết lắng nghe để biết được những ưu tư của con người. Hơn thế, Đức Giáo Hoàng muốn chúng ta không chỉ lắng nghe bằng đôi tai và bằng khối óc lý trí, nhưng phải nghe bằng con tim của lòng thương xót, thấu cảm. Về câu tâm niệm xây dựng hòa bình, cha giải thích, truyền thông có sức mạnh rất lớn, có thể phá đổ nhưng cũng có thể xây dựng, có thể gây chia rẽ nhưng cũng có thể mang lại sự hàn gắn. Truyền thông công giáo thì không thể gieo rắc sự dối trá và tiêu cực, nhưng phải mang lại niềm vui và sự hòa giải, phải xây dựng hòa bình. Lúc 2 giờ chiều, gia đình truyền thông vinh hạnh đón Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đến huấn dụ. Trong bài chia sẻ, Đức Tổng nhấn mạnh đến ba khía cạnh của chủ đề hiệp hành của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16 là hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Tiếp đến, Đức Tổng Giuse nói đến chiều kích truyền thông qua lăng kính thần học. Theo Ngài, Chúa Giêsu chính là lời của Thiên Chúa. Khi xuống thế làm người, Đức Kitô trở thành nhà truyền thông của Chúa Cha, mặc khải một cách sống động tình yêu của Thiên Chúa đối với thế giới. Ngày nay, Hội Thánh được kêu gọi và sai đi để tiếp tục truyền thông Thiên Chúa Ba Ngôi cho anh chị em mình. Đức Tổng nhấn mạnh thêm, truyền thông chính là truyền giáo. Giáo hội hiện diện như một ngôn sứ của Chúa Giêsu để mang Chúa đến với hết thảy mọi người. Đỉnh cao của ngày truyền thống là thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Giuse chủ sự, diễn ra vào lúc 15 giờ cùng ngày. Đồng tế trong thánh lễ có một số cha đã từng đặc trách truyền thông trong giáo phận. Cuối thánh lễ, một thành viên trong hội nghị có những tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Tổng Giám mục Giuse và quý đấng bậc đã về hiệp dâng thánh lễ truyền thống đầu tiên của ủy ban. Tin Oman, lễ truyền chức linh mục đầu tiên trong lịch sử giáo hội công giáo tại nước Oman. Từ chiều ngày 25 tháng 3 vừa qua, giáo hội công giáo tại nước Oman với hầu hết dân chúng theo Hồi giáo, đã có linh mục Công giáo đầu tiên được tuyển chức do Đức cha Paul Hinder, đại diện Tông tòa Nam Ả Rập. Đó là cha Dickson Ogan, dòng Đông Bosco, thuộc tỉnh dòng Bangalore bên Ấn Độ, nhưng lớn lên tại Oman, nơi cha trải qua phần lớn cuộc đời cho đến nay. Lễ tuyển chức được cử hành tại nhà thờ Thánh Pedro và Paulo, được truyền đi qua mạng xã hội để toàn thể cộng đoàn có thể tham dự. Nhân lễ tuyển chức cũng có một buổi lễ khác và những sinh hoạt gặp gỡ của giáo hội địa phương. Sáng ngày 24 tháng 3 vừa qua, Đức cha Hinder, người Thụy Sĩ, thuộc dòng Cappuccino, ban phép thêm sức tại nhà thờ Tui và ban chiều tại giáo xứ Gala, cả hai đều thuộc lãnh thổ thủ đô Mascate. Sau cùng, ngày Chủ nhật 27 tháng 3, có cuộc gặp gỡ giữa Đức cha và tất cả các linh mục làm việc tại Oman để kiểm điểm tình hình giáo hội địa phương và những thách đố tương lai đối với sứ mạng của giáo hội tại nước này. Các tín hữu Công giáo tại Oman phần lớn là những người công nhân di dân, đặc biệt từ Nam Á và Đông Nam Á. Hạt đại diện Tông tòa Nam Ả Rập bao gồm cả nước Yemen và Emirati với trụ sở chính tại Abu Dhabi. Hiện thời tại Oman có 5 giáo xứ trên toàn quốc. Tuy sống trong một nước mà Hồi giáo chiếm đại đa số, các Kitô hữu được chính quyền tôn trọng tự do phụng sự và nói chung là tôn trọng tự do tôn giáo. Họ có thể tụ họp để làm việc phụng sự, điều hành các trường học, các sinh hoạt khác. Trong quá khứ, quốc vương Hồi giáo tại đây đã tặng đất cho giáo hội và đóng góp vào việc xây dựng thánh đường và các nơi cầu nguyện, cũng như đã tặng một đàn phong cầm tại Mascate. Chính quyền Oman cũng giúp đỡ làm trung gian để cha Tom Uzunali, dòng Đông Bosco ở Yemen, bị một toán quân Hồi giáo thánh chiến bắt cóc ở thành phố Aden, được trả tự do hồi tháng 3 năm 2016. Trong cuộc tấn công của nhóm này, đã có 4 nữ tu thừa xa bác ái bị giết cùng với 12 người khác tại nhà dưỡng lão do các nữ tu phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các học viên về bí tích giải tội. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các cha giải tội, đón tiếp, lắng nghe và đồng hành với các hối nhân, với tâm tình người cha nhân từ đón người con hoang đàn trở về. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 25 tháng 3 vừa qua dành cho các tham dự viên khóa học lần thứ 32 của Tòa ân giải tối cao về bí tích giải tội và các vấn đề lương tâm, quen gọi là Tòa trong. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Mauro Piacenza, chánh Tòa ân giải tối cao, cùng với các chức sắc và chuyên gia của tòa, cũng là các giảng viên trong khóa học. Ngoài ra có các cha giải tội tại 4 đại vương cung thánh đường ở Roma. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng vì con số lớn 800 người, gồm các linh mục và chủng sinh năm cuối, tham dự khóa học từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 3. Trong số này có 250 người tham dự trực diện. Ngài gọi đó là một dấu hiệu tốt, vì ngày nay một não trạng lan tràn là người ta khó hiểu chiều kích siêu nhiên và thậm chí còn phủ nhận nó. Đức Thánh Cha đặc biệt để lại cho các tham dự viên những lời khuyên qua 3 từ chủ yếu là đón tiếp, lắng nghe và đồng hành. Ngài nói, việc đón tiếp phải là đặc tính đầu tiên của cha giải tội. Sự đón tiếp giúp hối nhân đến xưng tội với một tinh thần đúng đắn, không co cụm vào mình và vào tội tuyên, nhưng cởi mở đối với tình phụ tử của Thiên Chúa và ân thánh. Thứ hai là lắng nghe, thái độ này đòi một nội tâm chú ý, sẵn sàng, kiên nhẫn, từ bỏ những ý tưởng riêng, những khuôn mẫu của mình để mở tâm trí nghe hối nhân. Trong một số cuộc giải tội, nhiều khi ta không cần nói hoặc khuyên bảo gì, nhưng chỉ cần lắng nghe và tha thứ. Lắng nghe là một hình thức yêu thương làm cho người khác cảm thấy mình thực sự được yêu mến. Và bao nhiêu lần, sự xưng tội của hối nhân cũng trở thành một cuộc xét mình đối với cha giải tội. Thứ ba là đồng hành, che giải tội không quyết định thay cho tín hữu, không phải là chủ lương tâm của người khác. Che giải tội chỉ đồng hành với tất cả sự khôn ngoan, phân định và bác ái, nhìn nhận sự thật và thánh ý Chúa trong kinh nghiệm cụ thể của hội nhân. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, che giải tội luôn phải nhắm đến mục đích phổ quát là ơn gọi nên thánh, và kín đáo đồng hành trong vấn đề này, nghĩa là chăm sóc họ, đồng hành với họ. Tin Jerusalem, ba cộng đồng Kitô tìm được hiệp nhất trong việc tu bổ đền thờ thánh mộ. Ba cộng đồng Kitô tại thánh địa vốn có những cọ sát với nhau, đã tìm được sự hiệp nhất trong việc tu bổ đền thờ thánh mộ ở Jerusalem, được coi là nơi thánh nhất của giáo hội. Đó là cộng đoàn Công giáo, cộng đoàn chính thống Hy Lạp và cộng đoàn giáo hội Armeni Tông truyền. Cả ba đều có nhiệm vụ bảo tồn đền thờ này và phải thu xếp với nhau trong việc sử dụng thánh đường để cử hành các nghi lễ phụng vụ. Cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại thánh địa, nhận xét rằng sự cộng tác với nhau giữa ba cộng đoàn này là điều quan trọng nhất. Nó chứng tỏ cho thế giới thấy giữa các Kitô hữu thuộc các giáo hội và cộng đoàn khác nhau có thể có tương quan huynh đệ. Hồi năm 2016, ba cộng đoàn đã đồng ý với nhau về việc tu bổ thánh mộ, nơi Chúa Giêsu được mai táng. Đó là cuộc tu bổ ở mức độ lớn từ sau cuộc thanh tẩy, sau vụ hỏa hoạn vào năm 1808. Việc tu bổ thánh mộ cũng cho thấy cần sửa lại nền của vương cung thánh đường thánh mộ, kể cả những tấm đá có thời đạo Bình Thánh Giá hồi thế kỷ 12, những phần thêm vào gần đây hồi thế kỷ 19, và những vết bê tông và vữa thuộc đợt tu bổ trước đây và những tu bổ sơ sài. Nền đền thờ rộng 1.200 m² sẽ được sửa chữa theo từng giai đoạn để có thể tiếp tục các buổi lễ phụng vụ và các cuộc viếng thăm của các tín hữu hành hương. Các ống cống và đường dây điện dưới nền thánh đường cũng sẽ được tu bổ. Hướng dẫn dự án tu bổ lần này là ông Osama Hamdan, một kiến trúc sư Hồi giáo người Palestine từ Jerusalem. Ông đã làm việc trong việc bảo trì các nơi thánh của Do Thái, Kitô và Hồi giáo ở thánh địa. Tham dự buổi lễ khởi sự dự án sửa chữa hôm 17 tháng 3 vừa qua, có Đức Thượng phụ Chính thống Hy Lạp Theophilo thứ ba. Ngài nhìn nhận rằng đây là thời kỳ khó khăn đối với nhân loại với chiến tranh đang hoành hành tại Ukraine và sự bất an tại nơi khác. Đức Thượng phụ nói, chúng tôi chăm sóc và tu bổ nơi thánh này, chúng tôi tham dự vào sứ điệp hy vọng phát sinh từ mộ thánh, không những đối với các Kitô hữu, nhưng còn cho những người thiện chí trên thế giới. Sau những nghiên cứu sơ khởi trong vòng 2 năm qua, khi đền thờ mộ thánh phần lớn trống rỗng vì đại dịch COVID-19, công trình tu bổ bắt đầu trong tháng 3 này và có chi phí dự kiến là 11 triệu Mỹ Kim do các ân nhân đóng góp, và dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 6 năm 2024. Điều này cũng tùy thuộc sự kiện các nhà khảo cổ tìm thấy những gì. Công việc khảo cổ sẽ do các chuyên gia từ Đại học Sapienza ở Roma phối hợp với phân khoa Kinh Thánh và Khảo Cổ của dòng Francisco ở Jerusalem. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Sinh lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8 từ câu 1 đến câu 11. Khi ấy Chúa Giêsu lên núi cây dầu và từ sáng sớm người lại vào trong đền thờ. toàn dân đến cùng người, nên người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Mô-xê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?" Họ hỏi thế có ý gài bẫy người để có thể tố cáo người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên người đứng lên và bảo họ: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi." Và người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu từ những người nhiều tuổi nhất và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: "Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?" Nàng đáp: "Thưa Thầy, không có ai." Chúa Giêsu bảo: "Ta cũng thế, ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa." Quý ông bà và anh chị em thân mến, truyền thống Công giáo vẫn gọi Chủ nhật thứ năm mùa chay là Chủ nhật ném đá. Suốt hành trình của mùa chay, lời mời gọi sám hối được lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu chừng ấy vẫn là chưa đủ, thì bài tin mừng hôm nay là lời cảnh tỉnh cuối cùng. Nó không chỉ đến từ bên ngoài, nhưng cảnh tỉnh từ trong lương tâm của mỗi con người. Nếu ai đó còn ở lì trong tình trạng tội lỗi, thì lương tâm sẽ lên tiếng, sẽ ném đá chính họ, như những gì đã xảy ra trong bài tin mừng hôm nay. Theo sách Đệ Nhị Luật và sách Lê Vi, người nào phạm tội ngoại tình sẽ bị xử tử. Bên cạnh đó, sách Đệ Nhị Luật còn nói chi tiết hơn, ngay cả trường hợp người phụ nữ mới chỉ đính hôn mà phạm tội này cũng sẽ bị xử tử bằng cách ném đá. Dĩ nhiên, luật quy định rằng phải ném đá cả hai, chứ không chỉ riêng người phụ nữ. Chúng ta để ý trong bài tin mừng hôm nay không đề cập đến người đàn ông. Đây cũng là một chi tiết gây nhiều nghi vấn liên quan đến thái độ của các kinh sư và thầy Pharisêu trong vụ án gài bẫy Đức Giêsu. Bài tin mừng mở ra một phiên tòa không phải nơi công đường, nhưng tại khuôn viên đền thờ. Các kinh sư và thầy Pharisêu đang trong vai trò của các thẩm phán, và án tử dành cho người phụ nữ đã được soạn sẵn. Giờ đây, họ quay sang hỏi Đức Giêsu và có ý gài bẫy để hại người. Họ đang đắc thắng vì đã gài được Đức Giêsu vào một cái bẫy khiến người tiến thoái lưỡng nan. Và như vậy, họ đang đẩy Đức Giêsu trở thành bị cáo của một vụ án khác, mà cũng chính họ sẽ lại là những thẩm phán. Tuy nhiên, việc Đức Giêsu cúi xuống, dùng ngón tay viết lên trên mặt đất, bắt đầu làm thay đổi cục diện. Đã có nhiều người đi tìm hiểu xem liệu Đức Giêsu đã viết gì. Chắc chắn chẳng ai biết được. Nhưng vì mọi người vặn hỏi nhiều lần, thì câu trả lời của Đức Giêsu là: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi." Đó chính là câu trả lời. Ở đây, Đức Giêsu áp dụng nguyên tắc trong sách Đệ Nhị Luật rằng chính nhân chứng phải là người đầu tiên ném đá phạm nhân. Chúng ta đều biết, đến đây không có ai ném đá. Điều đó có nghĩa là không có ai là nhân chứng của vụ việc, hoặc tất cả mọi người sau khoảng lặng suy nghĩ và hành động không lời của Đức Giêsu, lương tâm đã giúp họ nhận ra rằng mình cũng không phải là người trong sạch. Giờ đây, thẩm phán của phiên tòa đã thay đổi, không còn là các kinh sư và thầy Pharisêu, cũng chẳng phải là đám đông đang hung hăng hừng hực nắm đá trên tay, và có thể nói cũng chẳng phải là Đức Giêsu, nhưng là lương tâm của mỗi người. còn bị cáo giờ đây là ai? Không còn chỉ riêng người phụ nữ đã phạm tội, và càng không phải là Đức Giê-xu, nhưng là tất cả đám đông đang hiện diện. Sách Thánh Định đã chẳng nói, đã làm người, ai lại không mắc tội? Tuổi đời càng nhiều, tội lỗi càng chất cao đó sao? Nói cách khác, những kẻ trước đó tự mãn đắc thắng, giờ đây giật mình tỉnh ngộ, biết rõ mình đang là bị cáo của tòa án lương tâm. Tòa đã mở và vị thẩm phán đang chất vấn. Có ai trong các ngươi ở đây sạch tội không? Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu nói của Đức Giê-xu với người thiếu phụ, tôi không lên án chị đâu, thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa, có thể được coi là những lời đẹp nhất của sách Tin Mừng. Quả vậy, Đức Giê-xu mặc khải cho chúng ta về một vị Thiên Chúa giàu lòng thương xót, và chính người là hiện thân của lòng thương xót ấy. Như người đã từng tuyên bố, người đến để cứu vớt, chứ không phải để kết án. Qua hành động của lòng thương xót, Đức Giê-xu cho chúng ta thấy, dù người luôn kết án tội lỗi, nhưng lại cảm thông với những tội nhân. Người không kết án họ, nhưng mở cho tội nhân một con đường mới, hướng về một tương lai và cuộc sống mới. Đây cũng là lời mời gọi và niềm hy vọng cho bất cứ tội nhân nào muốn trở về với Thiên Chúa, cách đặc biệt trong tuần cuối cùng của mùa chay này. Sau khi đã được Đức Giê-xu mời gọi, hãy tự xét mình. Mọi người lần lượt bỏ đi từ già đến trẻ. Sách Tin Mừng thuật lại, chỉ còn lại Đức Giê-xu và người phụ nữ. Thánh Augustino bình luận rằng, chỉ còn lại hai người, một bên là con người yếu hèn, tội lỗi, và một bên là đấng đầy lòng thương xót. Dĩ nhiên chúng ta hiểu, Đức Giê-xu vẫn xác định người phụ nữ đó đã phạm tội, nhưng cũng chính lòng thương xót đã thúc đẩy người không lên án và khuyên chị ta từ bỏ con đường tội lỗi. Chỉ có lòng thương xót mới có thể đưa đến cách hành xử đầy tình người như vậy. Khi những người kinh sư và người Pharisêu lần lượt bỏ đi, người phụ nữ vẫn đứng đó, lặng thinh, bối rối, lo sợ. Nhưng có lẽ đáng sợ hơn chính là khoảng trống đang mở ra trong tâm hồn chị, và điều đó khiến chị hoang mang. Cũng khoảng trống và thinh lặng ấy trước đó đã xé toang tâm hồn những người hiện diện. Một khoảng trống tưởng chừng không gì có thể lấp đầy, nhưng nó đã được lấp đầy bằng tình yêu, bằng lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa. Vào những ngày cuối cùng của mùa chay, giáo hội mời gọi chúng ta hướng lòng về lời mời gọi sám hối. Sám hối là một trong những yếu tố làm nên bí tích hòa giải. Trở về với Thiên Chúa chính là lắng nghe lời chất vấn của lương tâm mình. Sám hối là nhận ra những thiếu sót, yếu hèn và tội lỗi của mình. Sám hối cũng là can đảm bước tới và thực hiện lời cảnh tỉnh của Đức Giê-xu, hãy trở về và đừng phạm tội nữa. Những ngày cuối của mùa chay thánh này rất phù hợp để mỗi người chúng ta thành tâm, ăn năn, sám hối. Chúng ta có dám can đảm thi hành điều đó không? Chúng ta có can đảm dừng lại những lời chua cay, độc địa, bới móc, chỉ trích người khác trên mạng xã hội không? Chúng ta có muốn lấp đầy khoảng trống tâm hồn mình bằng tình yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa không? Và chúng ta có muốn được Đức Kitô chiếm đoạt để rồi chiếm đoạt được Đức Giêsu Kitô không? Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Xin cho chúng ta biết đón nhận lòng thương xót của Chúa với tâm hồn rộng mở. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ dinh Tông tòa với hơn 12.000 tín hữu và du khách thành thường tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật ngày 27 tháng 3 vừa qua. nên số tín hữu hành hương và du khách già càng dần dần trở lại bình thường. Trong phần chào thăm, Đức Thánh Cha tái lên án chiến tranh tàn bạo tại Ukraine và kêu gọi các giới hữu trách hãy mau lẹ chấm dứt thảm trạng này. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi gặp kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ tư mùa chay 5C, thuật lại dụ ngôn người con hoang đàng trở về nhà cha. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buona domenica, buongiorno. Il Vangelo della liturgia di questa domenica narra la cosiddetta parabola del figlio prodigo. Essa ci porta al cuore di Dio, che sempre perdona con compassione e tenerezza. Sempre. Dio perdona sempre. Siamo noi a stancarci di chiedere perdono, ma Lui perdona sempre.
Anche em thân mến, chào anh chị em. Bài tin mừng trong phục vụ Chúa Nhật này kể lại dụ ngôn gọi là người con hoang đàng. Dụ ngôn đưa chúng ta vào tâm hồn Thiên Chúa, luôn tha thứ với lòng cảm thương và dịu dàng. Dụ ngôn nói với chúng ta rằng Thiên Chúa là cha, người không những đón nhận lại nhưng còn vui mừng mở tiệc vì người con trở về nhà sau khi đã tiêu tán mọi tiền của. Chính chúng ta là người con ấy, và chúng ta cảm động khi nghĩ đến Chúa Cha luôn yêu thương chúng ta dường nào và chờ đợi chúng ta. Nhưng trong dụ ngôn cũng có người con cả, anh ta bị khủng hoảng đối với người cha này. Và điều này cũng có thể làm cho chúng ta bị khủng hoảng. Thật vậy, trong chúng ta cũng có người con cả ấy, và ít là phần nào chúng ta bị cám dỗ cho rằng anh ta có lý. Người con ấy luôn chu toàn nghĩa vụ, không đi khỏi nhà. Vì thế anh phẫn nộ khi thấy người cha tái ôm người em đã cư xử xấu xa. Anh phản đối và nói, con đã phục vụ cha từ bao năm và con không hề bất tuân lệnh cha. Thế mà đối với đứa con này, thậm chí cha còn mở tiệc mừng nữa. Từ những lời đó, ta thấy rõ vấn đề của người con cả. Trong tương quan với cha, anh đặt mọi sự trên sự tuân giữ thuần túy các giới luật, trên cảm thức nghĩa vụ. Cũng có thể đó là vấn đề của chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta không ý thức rằng Chúa là cha và ta sống một thứ tôn giáo xa cách với những cấm đoán và nghĩa vụ. Và hậu quả của sự xa cách này là thái độ cứng nhắc đối với thành nhân mà anh ta không còn coi như anh em mình nữa. Thực vậy, trong dụ ngôn, người con cả không nói với cha đó là em con, nhưng là con của cha. Và sau cùng, chính anh ta có nguy cơ ở lại ngoài nhà. Thực vậy, văn bản Kinh Thánh viết, anh ta không muốn vào nhà. Khi thấy điều đó, người cha ra và nài nỉ anh ta. Hỡi con luôn ở với cha và tất cả những gì của cha là của con. Người cha tìm cách làm cho con cả hiểu rằng, đối với ông, mỗi người con là tất cả cuộc sống của ông. Các cha mẹ biết rõ điều đó. Họ cảm thấy rất cần tâm tình của Thiên Chúa. Thật là đẹp, điều mà một người cha nói trong một cuốn truyện. Khi tôi trở thành cha, tôi hiểu Thiên Chúa. Đến chỗ này trong dụ ngôn, người cha mở tâm hồn với người con cả và tỏ lộ với anh ta hai nhu cầu. Cần phải mở tiệc và vui mừng, vì người em con đây đã chết, nay sống lại. Chúng ta thấy rằng, cả trong tâm hồn chúng ta cũng có hai nhu cầu của người cha, đó là mở tiệc và vui mừng. Từ đây, rút ra bài học cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói. Trước tiên là ăn mừng, nghĩa là biểu lộ sự gần gũi đối với người hối hận hoặc đang ở trên đường, người đang bị khủng hoảng hoặc xa cách. Tại sao cần phải làm như vậy? Thưa vì điều này giúp vượt thắng sự sợ hãi và nản chí khi chúng ta nhớ lại những lỗi lầm của mình. Ai đã sai lỗi thường cảm thấy bị con tim của mình trách cứ. Thái độ xa cách, dửng dưng và những lời chua cay không thú ích. Vì thế, theo người cha, cần đón tiếp nồng hậu người con hoang đàng, khuyến khích con tiếp tục tiến bước. Chúng ta có làm như thế không? chúng ta có tìm kiếm những người xa cách và muốn mở tiệc mừng với người ấy không? Thật là điều tốt lành dường nào, một con tim cởi mở, một sự lắng nghe chân thành, một nụ cười trong sáng có thể làm mừng lễ không cảm thấy khó chịu. Và rồi, theo người cha, cần vui mừng. Ai có tâm hồn đồng cảm với Thiên Chúa khi thấy sự thấm hối của một người, dù những lỗi lầm của họ có nặng nề tới đâu, thì vui mừng vì điều ấy. Không dừng lại nơi những lỗi lầm, không chỉ tay chê trách, nhưng vui mừng vì điều thiện của người khác cũng là của tôi. Còn chúng ta có biết vui mừng vì những người khác không? Rồi Đức Thánh Cha kết luận.
La Vergine Maria ti insegna ad accogliere la misericordia di Dio, perché diventi la luce in cui guardare il nostro prossimo.
Xin Đức Trinh Nữ Maria dạy chúng con biết đón nhận lòng thương xót của Chúa để trở thành ánh sáng, trong đó chúng con nhìn tha nhân của chúng con. Kế đó, Đức Thánh Cha tướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominus, Ave Maria.
Et concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesum Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi Fili tui, incarnazione coniovimus, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritu Santo.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha tái đề cập đến thảm trạng chiến tranh và chết chóc đang đè nặng trên Ukraine từ hơn một tháng nay.
Cari fratelli e sorelle, è passato più di un mese dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, dall'inizio di questa guerra crudele e insensata, che, come ogni guerra, rappresenta una sconfitta per tutti noi.
Ngài gọi đích thị đó là một cuộc xâm lăng, một cuộc chiến tranh tàn ác và điên rồ. Đồng thời xác nhận chiến tranh là một thất bại cho tất cả mọi người. Cần phải loại trừ và lên án chiến tranh vì nó làm cho cả cha mẹ lẫn con cái chết chóc. Chiến tranh là điều man rợ, phạm thánh và dã man. Chiến tranh không phải là điều không thể tránh được. Sự phẫn nộ của chúng ta đối với chiến tranh phải trở thành quyết tâm xây dựng cho tương lai. Chiến tranh phải bị hủy bỏ, loại trừ khỏi lịch sử. Và Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả các tín hữu hãy cầu nguyện cho mỗi vị lãnh đạo chính trị. Ngài cũng lặp lại rằng, cần phải dừng lại, cần làm cho võ khí im tiếng và nghiêm túc hòa đàm. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả mọi người, các tín hữu Roma, Ý và các phái đoàn thành hương từ Ý và các nước khác. Thầy chúc mọi người một Chủ nhật an lành và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài ứng dụng của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách thành thường tại quảng trường Thánh Pedro, trưa Chủ nhật ngày 27 tháng 3 vừa qua. Một trưa Chủ nhật của Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Hãy đến cùng Thánh Du Xe, người sẽ vinh phục chở che lo toan. Nguyện dâng hết cho người, người sẽ an ủi vô thề. Hãy đến cùng Thánh Giuse và hãy tin tưởng cậy trông. Lên người những nỗi ưu phiền, người sẽ an ủi vô phiền. Hãy đến cùng phe sẽ chẳng về tay không. Ai chuyên chuyên trong đời, gánh vác nặng nề, ai sầu khổ sớm muộn. Hãy đến cùng Du Xe, sẽ chẳng về tay không. Bao ưu tư trong đời, bao gian nan muộn phiền, xin thương trao cho người.
Suy niệm đỉnh cao của mầu nhiệm cứu độ trong những ngày chay thánh này, chúng ta tiếp tục được mời gọi chiêm ngắm Thánh Giuse, bổn mạng của giáo hội, trong tinh thần giáo hội hiệp hành. Trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Thiên Chúa đã mời gọi Thánh Giuse cộng tác với vai trò người chủ gia đình. Người chủ gia đình ấy đã cùng các thành viên tham gia hiệp hành, làm thành một gia đình hiệp hành trọn vẹn. Ở nơi gia đình ấy, người cha, người chồng là Thánh Giuse đã tích cực hiệp hành trong mọi cảnh huống. Thánh Giuse hiệp hành trong không gian, trong nhiều bối cảnh và nhiều môi trường khác nhau của cuộc sống bôn ba, từ việc đón vợ về nhà, rồi cùng vợ trong những ngày sắp sinh nở trở về nguyên quán, khai nhân khẩu, thực hành kiểm tra dân số theo lệnh của hoàng đế, cho đến việc sinh con ở Bethlehem, rồi lại tiếp tục đôn đáo chạy trốn qua Ai Cập và lên đường ngược trở về Nazareth. Trong tất cả các biên cương xứ sở nơi đất khách quê người, chẳng có một nơi ổn định cuộc sống để an cư lạc nghiệp. Chưa có nơi có được sự an nhàn thảnh thơi, thì lại phải vội vã lên đường. Thánh Giuse đã trọn vẹn hiệp hành bảo vệ ngôi lời làm người, trọn vẹn hiệp hành thực thi chương trình của Thiên Chúa và ý định của người trong những không gian ấy. Thánh Giuse hiệp hành trong thời gian. Những năm đầu đời của Chúa Giêsu nơi dương thế là khoảng thời gian căng thẳng, đòi hỏi sự hiệp hành cao độ. 30 năm ẩn dật nơi làng quê Nazareth trong vai trò cha nuôi, tinh thần hiệp hành trong tín thác vâng nghe. 3 năm Chúa Giêsu thực hiện sứ vụ rao giảng công khai, biết bao buồn vui trộn lẫn đan xen nhau. Chúa Giêsu được ủng hộ, được tung hô, rồi người cũng bị ganh ghét, cáo gian, chống đối. Người cha ấy âm thầm hiệp hành trong gia đình theo đường lối Chúa muốn. Thánh Giuse hiệp hành trong trải nghiệm đời sống đức tin. Đã có những ngày đức tin mờ tối, Thánh Giuse dường như đã muốn âm thầm bỏ cuộc. Đã có những lúc đức tin như bị thử thách vượt quá sức. Có lẽ Thánh Giuse cũng cảm nghiệm sự mệt mỏi gian truân. Vậy mà Thánh Giuse đã cùng mẹ Maria hiệp hành trọn vẹn trong đức tin, đức cậy và đức ái. Chúng ta cảm nghiệm rằng sự nhiệt thành cộng tác vào chương trình cứu độ của Thánh Giuse là rất quan trọng. Nó mang lại giá trị lớn lao. Thánh Giuse đã cùng đồng hành với bạn thánh trong không gian, trong thời gian và trong đời sống đức tin. Lúc nào đó trong cuộc đời, ta băn khoăn tự hỏi, giả như một thành viên trong gia đình Nazareth hay Thánh Giuse, người gia trưởng, không cộng tác vào chương trình này, thì mọi sự sẽ ra sao? Trong đời sống giáo hội, mỗi chúng ta được mời gọi theo gương Thánh Giuse để cùng chung chia vận mạng lịch sử, gánh lấy trách nhiệm mà không sợ gian khó, tin tưởng vào kế hoạch và sự quan phòng của Thiên Chúa, tin tưởng vào những người cùng đồng hành mà Chúa gửi đến sống bên cạnh chúng ta, tin tưởng vào sức mạnh Chúa ban cho chúng ta, rằng ơn ta đủ cho con. Chúng ta hãy cùng Thánh Giuse tạ ơn Chúa, vì Chúa đã đặt ta vào chương trình của Chúa. Chúa đã nhớ đến ta trong muôn vàn tạo vật của người. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa đã trao cho chúng ta công cuộc của Chúa. Chúng ta hãy tự hỏi, tại sao trong việc khó khăn này, Chúa lại chọn tôi mà không là ai khác? Tại sao Chúa lại đặt tôi trong gia đình này, trong vị trí này? Phải chăng Chúa rất tin tưởng nơi tôi? Tạ ơn Chúa vì Chúa đã trao phó và gửi đến bên cạnh chúng ta những người đồng hành, những người sống bên cạnh, đem niềm vui ấm cúng và hạnh phúc, và cũng không thiếu những người đem thử thách và rèn luyện sự chịu đựng của chúng ta. Ước gì trong mỗi ngày sống, chúng ta xin Chúa cho chúng ta được noi gương Thánh Giuse, hiệp hành trọn vẹn trong chương trình cứu độ mà Chúa muốn chúng ta thực hiện, hiệp hành trong đời sống đức tin với những người sống bên cạnh chúng ta. Lạy Chúa, Thánh Giuse xưa đã sống tinh thần hiệp hành triệt để, cộng tác hết mình trong chương trình cứu độ của Chúa. Ngài đã lắng nghe, thấu cảm, hiệp thông và tham gia trọn vẹn vào sứ vụ của Chúa cứu thế. Nhờ lời truyền cầu của Ngài, xin Chúa cho chúng con ý thức mình là thành phần của giáo hội, một giáo hội đang lữ hành trên con đường đức tin. Xin giúp chúng con biết tham gia vào sứ vụ Chúa trao bằng việc cộng tác nhiệt thành. Xin cho chúng con có được tâm tình tạ ơn tha thiết vì Chúa đã cho cộng tác vào chương trình của Chúa. Amen.
Con xin nguyện thánh Giuse xin giữ
lại không ai xuân chuyên trong đời ai gánh vác nặng nề ai sầu khổ sớm hôm hãy đến cùng du xe chỉ về tay không bao du tư trong đời bao gian nan muộn phiền
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.